Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 9 tháng 3 năm 2025, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 9 tháng 3, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Phanxicá Roma nữ tù. Giáo huấn số 15. Nhiều hình thức thống hối trong đời sống Kitô hữu, phần tiếp theo. Chúa Giêsu đã mô tả tiến trình hối cải và thống hối một cách tuyệt vời trong dụ ngôn quen được gọi là dụ ngôn đứa con hoang đàng, mà trọng tâm của nó là người cha nhân hậu. Sự quyến rũ của một thứ tự do sai lạc, việc rời bỏ nhà cha, sự đau khổ cùng cực sau khi phung phí tất cả tài sản, sự nhục nhã sâu xa khi thấy mình phải đi chăn heo, và còn tệ hơn nữa, ước muốn ăn cám heo mà không được. Việc suy nghĩ lại về những điều thiện hảo đã bị đánh mất, sự hối hận và quyết định nhận mình có lỗi trước mặt cha. Con đường trở về, việc đón nhận bao dung của người cha, niềm vui của người cha, đó là những nét tiêu biểu của tiến trình hối cải. Áo đẹp, nhẫn và tiệc mừng là những biểu tượng của một đời sống mới, thanh sạch, xứng đáng, tràn ngập niềm vui, đó là đời sống của người trở về cùng Thiên Chúa, giữa lòng gia đình của Ngài là Hội Thánh. Chỉ trái tim Đức Kitô đấng thấu suốt các tầng sâu thẳm của tình yêu của cha người mới có thể mặc khải cho chúng ta tận đáy lòng thương xót của Thiên Chúa một cách đơn sơ và đầy vẻ đẹp như vậy. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1439. Ngày 10 thứ 2, 11 thứ 3, 12 thứ 4, 13 thứ 5. Kỷ niệm 12 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng. 14 thứ 6, 15 thứ 7, 16 tháng 3, Chúa Nhật thứ hai mùa chay. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta sám hối, nhìn nhận những tội lỗi của mình và quay về với Thiên Chúa. Thiên Chúa như người cha nhân lành sẽ luôn chào đón chúng ta. Chúng ta có tin như thế không? Xin Chúa giúp cho chúng ta có được mùa chay thánh sốt sắng để xứng đáng đón chờ biên cố còn Thiên Chúa phục sinh. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận những tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi sai tôi mọi chàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các anh, cả anh chị em, thần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. Ông Mô-xê nói với dân rằng, khi anh em đến dân của đầu mùa, thực tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh em và đem đặt trước bàn thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Bấy giờ anh em sẽ lên tiếng thưa trước tôn nhang Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em rằng: ông tổ tôi là người Aram phiêu bạc, đã xuống Ai Cập và trú ngụ tại đó cùng với một số người ít ỏi. Tại đó người đã trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. Người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. Bấy giờ, chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi. Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. Đức Chúa đã giang cánh tay mạnh mẽ, uy quyền, đã gây kinh hồn tán đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiên để đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. Và bây giờ, lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho con. Anh em sẽ đặt lễ vật trước tôn nhang Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, rồi anh em phụ phục trước tôn nhang Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
Ngài là nơi con ẩn náu, là thành lũy che chở đời con. Con tin tưởng nơi Ngài. Những ai nương tựa đấng tối cao, không vướng mắc những điều dữ tác hại. Oan nghiệt chẳng đến, cửa nhà an vui hạnh phúc, vì Ngài phán sư thần tiên giữ, canh coi bạn khắp nẻo đường. Chính tay thiên thần sẽ đỡ nâng, không vấp đá lúc bạn đi trên đường. Chân bạn đạp dẫm cả hùm thiêng với khủng long, cùng nòi giống sư tử hiểm nguy. Chân an bình bước trên rắn độc. Chúa đã phán truyền sẽ thương ban ơn giải thoát những người kính danh Ngài. Chúa phù trì hết người nguyện gắn bó cùng Chúa, vừa cầu Chúa đã liền đáp ứng khi gian khổ Chúa ở gần.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, Kinh Thánh nói gì? Thưa, lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Nếu bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Kinh Thánh nói, mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt nào giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì người thấy đói. Bây giờ quỷ nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Sau đó quỷ đem Đức Giêsu lên cao và trong giây lát chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với người: tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giêsu đáp lại: đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ lạy một mình người mà thôi. Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: nếu ông là Con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bây giờ Đức Giêsu đáp lại: đã có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay, thì dù là năm A, năm B hay là năm C, giáo hội đều cho chúng ta nghe các trích đoạn tin mừng về việc Đức Giêsu chịu cám dỗ 40 ngày trong hoàng địa. Điều này cho thấy đây là một trình thuật rất là quan trọng, không chỉ dành cho mùa chay thôi, nhưng mà còn quan trọng cho trọn vẹn cuộc đời của mỗi chúng ta nữa. Thật vậy, ba cơn cám dỗ mà Đức Giêsu phải chịu trong tin mừng hôm nay, trong 40 ngày này, thì đều là những sự điển hình cho các cám dỗ và thách đố của cuộc đời mỗi người chúng ta. Tác giả Luca thuật lại cho chúng ta biết, sau 40 ngày chay tịnh trong hoang địa thì Đức Giêsu cảm thấy đói. Vì thế, trong cám dỗ đầu tiên, quỷ nó tới, nó nói với người: nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Từ cộng đoàn, theo các nhà chú giải tin mừng, thì cám dỗ này nhắm vào việc cách thức thực thi quyền năng của Con Thiên Chúa là Đức Giêsu. Chúng ta có thể nhớ lại trong cuộc xuất hành của dân Hy-ri, những cái lúc mà họ cảm thấy đói thì họ kêu trách ông Mô-xê. Và chúng ta đọc ở trong sách xuất hành, chúng ta thấy có lúc họ nói với ông Mô-xê thế này: phải chi ông cho chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập đi, khi còn được ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây. Và rồi chúng ta biết, sau những lời kêu ca như thế, ông Mô-xê đến trình diện với Đức Chúa, rồi Đức Chúa ban bánh, ban thịt cho dân ăn thỏa thích. Thế thì quỷ mượn cái điều ấy để nói với Đức Giêsu rằng là nếu trong Cựu Ước Đức Chúa có quyền, có khả năng ban bánh, ban thịt từ trời, thì nếu ông là Con Thiên Chúa, ông hóa đá này thành bánh mà ăn đi. Thế nhưng chúng ta thấy Đức Giêsu đáp lại tên quỷ cũng bằng một câu trích trong sách Đề Nhị Luật: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Và nếu chúng ta đọc trọn vẹn câu này trong sách Đề Nhị Luật thì nó sẽ là: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. Thế thì chúng ta thấy, thưa cộng đoàn, ngoài cơm bánh còn có một thứ lương thực khác quan trọng hơn rất nhiều, là nguyên lý cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Cơm bánh chỉ nuôi được thể xác của chúng ta thôi, còn nếu mình muốn nuôi linh hồn của mình thì phải nhờ một thứ lương thực thiêng liêng là lời của Thiên Chúa. Thật vậy, lời Chúa dưỡng nuôi linh hồn chúng ta, và có thể nói được rằng lời Chúa dưỡng nuôi trọn vẹn con người của chúng ta, và không chỉ làm cho chúng ta sống mà thôi, mà còn giúp chúng ta sống ra người hơn nữa. Như vậy, thưa cộng đoàn, cám dỗ đầu tiên này nhắc nhớ cho chúng ta rằng chúng ta đừng chỉ ra công tìm kiếm những thứ vật chất trần gian để nuôi sống thể xác của mình mà thôi, nhưng hãy dùng khả năng riêng mà Chúa ban cho mỗi người để đi tìm thánh ý Thiên Chúa, đi tìm ý nghĩa của lời Chúa ở trong cuộc đời của mình. Có như thế, lời Chúa mới có thể trở thành lương thực dưỡng nuôi chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc đích thực của đời mình. Bước sang cám dỗ thứ hai, chúng ta thấy lần này tên quỷ nó tinh vi hơn nhiều. Nó bắt đầu gợi lên những cái thứ ảo tưởng về danh vọng, địa vị, quyền lực, tiền tài nơi bản tính nhân loại của Đức Giê-xu, vì nó nghĩ Đức Giê-xu chắc cũng tham quyền lắm, giống như nhiều tên vua chúa trần gian vậy. Nó dẫn Đức Giê-xu lên cao và nói với người: tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị các dân nước thiên hạ đây, cùng với vinh hoa phú quý của các dân nước này, nếu ông quỳ xuống bái lại tôi. Và rồi chúng ta thấy, thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu lại tiếp tục trích dẫn một câu trong sách Đệ Nhị Luật để đáp lại tên quỷ: ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thưa cộng đoàn, con thiết nghĩ nếu bây giờ ma quỷ nó hiện ra trước mắt chúng ta trong cái bộ dạng xấu xí, dơ bẩn, hôi hám, nhìn ghê rợn, giống như chúng ta thường tưởng tượng hay là nhìn thường thấy ở trong điện ảnh vậy, thì chắc chẳng có ai người ta đi theo tên quỷ để làm gì, chẳng có ai người ta bái lại nó để làm gì. Thế nhưng mà ở trong cuộc đời có một cái nguy cơ rất lớn, đó là chúng ta dễ bái lại những cái quỷ đẹp đẽ, những cái quỷ hấp dẫn là những thứ vật chất trần gian hay là những cái đam mê ở trong thể xác của mình. Và nếu chúng ta nói theo ngôn ngữ của Thánh Tôma Aquino á, thì đó là những thứ đi ngược lại bản tính tự nhiên của chúng ta, những thứ vật chất trần gian này, rồi những cái thứ đi ngược lại bản tính tự nhiên của mình này, những điều ấy không thể dẫn chúng ta đến với Đức Giê-xu được, không thể dẫn chúng ta tiến về nước Thiên Chúa để đạt được hạnh phúc đích thực của đời mình được. Thế nhưng mà có nguy cơ lớn như vậy, chúng ta không bái lại quỷ, nhưng chúng ta bái lại tiền tài, danh vọng, quyền thế, địa vị, tức là chúng ta tìm mọi cách, làm đủ mọi cách để có được chúng, bất chấp những cách thức ấy có thể gây nguy hại cho người khác, bất chấp những cách thức ấy có thể làm cho chúng ta đi ngược lại giáo huấn của Đức Giê-xu, lạc xa các giá trị của tin mừng. Chúng ta có nguy cơ tôn thờ vật chất trần gian, và tôn thờ nó không phải còn như là một thứ quỷ nữa, nhưng như một thứ chúa của đời mình, một kiểu chúa tể của đời mình, tức là xem nó là mục tiêu hàng đầu, chứ không phải là việc đến nhà thờ, đến với Chúa và gắn bó với Chúa nữa. Thưa cộng đoàn, mùa chay là cơ hội rất thuận lợi để chúng ta nhận diện những thứ cám dỗ ấy trong cuộc đời mình, rồi cùng với Đức Giê-xu, chúng ta thanh lọc bản thân mình mỗi ngày một hơn. Cám dỗ thứ ba mà chúng ta thấy, theo các nhà chú giải, liên quan đến ý muốn thử thách Thiên Chúa. Chúng ta thấy trong lần thứ ba này, quỷ tinh vi hơn rất rất nhiều khi nó dùng những lời trong Thánh Vịnh 91 để nói với Đức Giê-xu: nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn, lại còn chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Chúa có bảo vệ người trung thành trong cơn khốn quẫn không, thưa cộng đoàn? Con nghĩ câu trả lời chắc chắn là có. Chúa sẽ bảo vệ những người trung thành mà sa vào những cơn khốn quẫn. Thế nhưng mà nếu người ta tự tạo ra sự nguy khốn để thách thức Chúa thì đó là điều không được phép. Mặt khác, người ta thường chỉ thử thách Thiên Chúa khi yếu lòng tin mà thôi. Đổi lại, chúng ta thấy Đức Giê-xu thì vì người hằng tin tưởng vào Thiên Chúa, cho nên không có lý do gì người phải thách thức Chúa Cha cả. Chúng ta sẽ lại càng thấy rõ điều này hơn trong cuộc thương khó của người lúc người chịu treo trên thập giá. Giữa những điều xem ra là thất bại, giữa những lúc xem ra là tuyệt vọng nhất theo cái nhìn của thế gian, thì Đức Giê-xu vẫn một niềm tin cậy và gắn bó với Cha trên trời. Thưa cộng đoàn, nếu mà nói theo kiểu của các triết gia Hy Lạp cổ đại, thì ba cám dỗ mà Đức Giê-xu phải chịu trong tin mừng hôm nay tượng trưng cho ba tính xấu của con người. yêu sự sung sướng, yêu thích sở hữu và ham muốn vinh quang. Ba tính xấu này kéo con người ta xuống, làm cho con người ta chỉ biết gắn bó với các thực tại ở trần gian và xác thịt thôi, chứ không thể vươn mình lên tới Thiên Chúa được. Nhưng mà chúng ta đừng tuyệt vọng, hãy có niềm hy vọng, bởi vì chúng ta có một Đức Giê-xu, người đã vượt thắng các cám dỗ này. Và chúng ta thấy như tin mừng kể, Ngài vượt thắng một cách rất dễ dàng. Bởi lẽ nguyên lý cho cuộc đời của Đức Giê-xu thì không phải là các giá trị ở trần gian, nhưng là mối tương quan với Thiên Chúa Cha, là sự gắn bó với Thiên Chúa Cha, là ý muốn của Thiên Chúa Cha trong cuộc đời của người. Vì thế, vì Đức Giê-xu đã vượt qua các thử thách một cách dễ dàng, nên người thật sự xứng đáng trở thành điểm tựa vững chắc cho chúng ta, xứng đáng để chúng ta đặt niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta ở nơi người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc đời con thiết nghĩ ai cũng có những cám dỗ, thậm chí phải nói là rất nhiều cám dỗ. Có những cám dỗ chúng ta dễ dàng vượt thắng, nhưng cũng có những thứ cám dỗ mà chúng ta thấy mình cứ sa ngã hoài. Không thiếu những lần chúng ta phạm tội, đi xưng tội rồi lại tiếp tục phạm tội. Dù chúng ta cũng biết đó là tội đấy, dù chúng ta cũng muốn vượt lên cái tội ấy, vượt lên bản tính yếu đuối của mình đấy, nhưng xem ra vẫn có cái gì đó kéo chúng ta xuống, đè nặng ý chí của chúng ta. Nhưng chúng ta đừng thất vọng, đổi lại hãy nhìn lên Đức Giê-xu để mà không ngừng tiến bước. Đức Giê-xu đã chiến thắng cám dỗ, thì người cũng sẽ ban ơn cho chúng ta vượt thắng các cám dỗ của đời mình, nếu chúng ta biết đặt niềm tin tưởng ở nơi người. Hãy đặt niềm hy vọng của chúng ta nơi Thiên Chúa, nơi Đức Giê-xu. Đó là một trong những lời mời gọi quan trọng của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến toàn thể giáo hội qua sứ điệp mùa chay năm nay. Thật vậy, Đức Giê-xu sẽ không để ai bị đắm chìm trong những yếu đuối và tội lỗi của họ nếu họ trông cậy vào Chúa. Chúng ta có tin như thế không? Xin Chúa cho chúng ta có được một mùa chay sốt mến, ngang qua việc biết ăn năn sám hối tội lỗi của mình và không ngừng trông cậy vào Đức Giê-xu. Amen.
Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin lỗi Thiên Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa, ơi Thiên Chúa, anh trong ơi anh trong, Thiên Chúa thật ơi Thiên Chúa thật, chưa sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thế với Thiên Chúa Cha, nhờ người mà muốn không được tạo thành, thì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi cái Thiên Chúa thánh thần, người đã nhận về cho lòng tin nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thân giá trị chúng ta. Thời con phong chi ô phi la cô, người chịu vô tình và mai trang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, từ bên thượng Thiên Chúa Cha và người che lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Chúa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin yêu Chúa thân thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các kinh chi mà ban dạy. Tôi tin một thân duy nhất, thân thiện, công giáo và công chuyện. Tôi tin sự có một phép cơ để tha tội. Tôi trong đời kẻ kiếp sống lại và tự sống đời sau.
Anh chị em thân mến, chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh Chúa để yêu mến và thờ phượng Chúa trong tình con thảo. Với tâm tình cảm mến tri ân, chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin.
Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, xin cho các mục tử trong hội thánh chuyên cần nuôi dưỡng các tín hữu bằng lời hằng sống và mình Thánh Chúa, để họ được đầy tràn sức sống của Chúa và kiên tâm thực thi thánh ý người. Tin trong lòng thì được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu độ. Xin cho các bạn trẻ nhận biết giá trị cao quý của hồng ân đức tin, hết lòng vun trồng bằng đời cầu nguyện, thực thi ý Chúa và sống yêu thương. Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi. Xin cho những ai đang chìm đắm trong lạc thú sớm nhận ra mọi sự trần thế chóng qua, để tin nhận Đức Kitô là Chúa và chọn người là lẽ sống duy nhất của đời mình, hầu đạt được niềm vui cứu độ đời đời. Sau khi làm đủ cách cám dỗ mà quỷ rút lui, xin cho cộng đoàn chúng ta chuyên chăm cầu nguyện và tốt sáng tham dự thánh lễ, để có thể vượt thắng cám dỗ, tuân giữ luật Chúa và đời sống yêu thương.
Lạy Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, xin dạy chúng con biết kiên tâm uốn nắn đời mình theo gương mẫu của con Chúa, để xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Thank you. anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ mời thay cha để ta cùng tôn vinh thay Chúa và nỗi ích cho chúng ta cùng toàn thể mọi thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay là Chúa nhật cầu mùa Cai Thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là xứng đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa ban cho các tín hữu hàng năm được hân hoan đón chờ mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn đã được thanh tẩy để khi nhiệt tâm thi hành việc đạo đức và bác ái. Nhờ năng chịu các bí tích mà được tái sinh thì các tín hữu đạt tới sự viên mãn của ơn làm con Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các đệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con ngài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu cố hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Giuse phụ ta và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng công nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dân, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha tạ thân, được Cha chỉ đến, khi Cha về hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nhớ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa vô gian dục, nhưng chúng con có khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con ngày nay chưa được vào nhà con, nhưng Thiên Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
vững tin. Tin vào Chúa là Cha quan sông, khi cùng sống toàn những hoa hồng, sống đơn trời là ta mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải cái tê vui, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con sống.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang.
Amen.
Lạy rất thanh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thanh cực tình rất thanh Đức Bà Maria. Lạy ông thanh Giuse là bàn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thanh tư đạo Việt Nam. Nữ vương ban sự bằng an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.